Một lần nữa xin mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên để tỏ lòng cung kính trước ta nghe lời Chúa. Tôi xin đọc Kinh Thánh Thi Thiên 26. Khúc Kinh Thánh này sẽ là nền tảng của bài giảng luận của mục sư buổi sáng hôm nay. Thi Thiên 26. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi, vì tôi đã bước đi trong sự thanh liêm, tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va không siêu tóa. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy dò xét và thử thách tôi, rèn luyện lòng dạ tôi, vì sự nhân từ Chúa ở trước mặt tôi. Tôi đã đi theo lẽ thật của Chúa, tôi không ngồi chung cùng người dối trá, cũng chẳng đi với kẻ giả hình. Tôi ghét bọn làm ác, chẳng chịu ngồi chung với kẻ dữ. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội và đi vòng chung quanh bàn thờ của Ngài, hầu cho nức tiếng tạ ơn và thuật các công việc lạ lùng của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi ưa nơi ở của nhà Ngài và chốn ngự của sự vinh hiển Ngài. Cầu Chúa chớ cất linh hồn tôi chung với tội nhân, cũng đừng trừ mạng sống tôi với người đổ huyết. Trong tay chúng nó có gian ác, tay hữu họ đầy dẫy hối lộ. Còn tôi sẽ bước đi trong sự thanh liêm. Xin hãy chuộc tôi và thương xót tôi. Chân tôi đứng trên đường bằng thẳng, tôi sẽ Đức Giê-hô-va trong các hội chúng. Xin mời Hội Thánh đồng an tọa.
Trước khi chúng ta học lời Chúa với nhau, xin chúng ta một nửa hiệp ý cầu nguyện cho công việc của Chúa trong Hội Thánh của chúng ta, đặc biệt là cho những người lớn tuổi trong Hội Thánh trong giai đoạn hiện tại và cho các sinh hoạt của Hội Thánh chúng ta. Xin Hội Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng con, trước khi chúng con học lời của Chúa, chúng con dành thời giờ này để cầu thai cho một vài vấn đề trong Hội Thánh của Chúa. Và chúng con cầu nguyện đặc biệt, cảm ơn Chúa vì dầu hoàn cảnh có khó khăn, nhiều người bị thất nghiệp, nhiều nơi làm ăn không có thể hoạt động được, và lợi tức xuống thấp. Nhưng mà Chúa cũng cho ông bà anh chị của con trong vấn đề dân tiền đáp ứng được nhu cầu của Thánh. Và Chúa cũng dùng chính phủ để yểm trợ chúng con trong giai đoạn khó khăn này. Chúng con cảm tạ Chúa điều đó. Chúng con cũng cầu nguyện đặc biệt cho chính phủ nước Úc này, để trong giai đoạn khó khăn, không những họ phải giải quyết vấn đề dịch coronavirus đang lan tràn khắp nơi, hầu chặn đứng được số người bị tử vong, số người bị nhiễm, họ cũng phải đối diện với vấn đề kinh tế hết sức là phức tạp. Nền kinh tế đang bị xuống vì vấn đề lợi tức không có được đầy đủ như trước đây. Biết bao nhiêu điều họ phải đối diện và bối rối, thì con cầu nguyện để xin Chúa cho Thủ tướng nước Úc và nội các của ông có sự khôn ngoan của Chúa, cũng có lòng nhờ cậy Chúa để có thể vượt qua được nỗi khó khăn này. Chúng con biết rằng không những trong đời sống của chúng con sẽ phải mang lấy gánh nặng chung của quốc gia này trong vấn đề đóng thuế, nhưng mà con cháu của chúng con cũng sẽ bị ảnh hưởng nữa. Nên con xin Chúa cho chính phủ có một đường hướng giải quyết một cách tốt đẹp. Và chúng con cũng biết ơn Chúa lắm là đất nước này được Chúa ban phước cho rất là dồi dào về tài nguyên, về mọi sự việc, sự bình an, ổn định. Nên con này xin Chúa cho người dân biết quý trọng những gì Chúa cho. Đặc biệt là con cũng cầu nguyện cho những rắc rối xảy ra khi giải quyết một số vấn đề trong tình hình hiện tại. Xin Chúa cho người dân có tinh thần thuận phục, có một tinh thần nghĩ đến nhau mà giữ gìn cho nhau và giữ gìn cho điều quyền là quốc gia này. Con cũng nhớ đến một số các vị lớn tuổi trong thánh của chúng con trong giai đoạn này, vì tuổi tác, vì sức khỏe, vấn đề chống lại sự nhiễm bệnh của họ không được mạnh mẽ như những người trẻ, và họ có thể dễ bị lây bệnh và cũng có thể dễ đi đến chỗ nguy hiểm. Nên con xin Chúa gìn giữ họ một cách rất đặc biệt, nhất là những người ở trong các viện dưỡng lão. Xin Chúa thương xót và giữ gìn các người bị lớn tuổi này để họ được sự bình an, khỏe mạnh, vượt qua khỏi cơn dịch này. Con cầu nguyện cho chúng con, mặc dầu tuổi tác con còn có sức được chịu đựng được, nhưng mà vấn đề lây bệnh này có thể không có giới hạn bất cứ tuổi tác nào. Xin Chúa cho chúng con được gìn giữ, và kính con cảm ơn Chúa là sáng hôm nay chúng con đến đây, chúng con cũng làm theo những gì chính phủ đưa ra, thì chúng con cũng nài xin Chúa cho chúng con mỗi người tuân hành một cách triệt để. Nhưng mà trên hết điều đó thì chúng con biết rằng chỉ có Chúa mới có thể gìn giữ chúng con khỏi dịch này, và cũng như khỏi biết bao nhiêu bệnh tật khác, khỏi những tai nạn. Chúng con biết rằng mạng sống con trong tay của Chúa, cho nên xin Chúa cho chúng con đừng dựa vào những gì trong khả năng của chúng con, trong khả năng con người, mà quên đi quyền năng của Chúa đang bao phủ chúng con cho hội thánh này nữa. Chúng con hết sức là biết ơn Ngài. Nguyện xin Chúa thi hành ơn quyền của Chúa cho chúng con, để mỗi một ngày chúng con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con còn được sống động, còn được mạnh khỏe, và sáng hôm nay được đến đây thờ phượng Chúa. Chúng con rất biết ơn Ngài. Chúng con bây giờ mở lời của Chúa ra, nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng con, và chúng con đáp ứng lại lời của Chúa một cách hết lòng, với tâm đặt tả, tâm đồng khiêm nhường trước mặt Chúa. Cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cứ mỗi đầu tháng thì tôi cố gắng hết sức để giảng về sách Thi Thiên. Mà chúng ta đã, trong năm vừa qua chúng ta đã học một số phân đoạn trong Thi Thiên. Bây giờ hôm nay chúng ta qua đến đoạn, qua đến Thi Thiên thứ 26. Thì Thi Thiên này ý chính là nói đến lòng thành thật của tác giả. Tại sao tác giả lại đưa vấn đề lòng thật? Lý do như thế này. Tác giả như chúng ta bị những lời vu cáo về những việc chúng ta không có làm, hoặc là chúng ta không có nói, mà chúng ta bị người khác nói rằng chúng ta làm, chúng ta nói. Nên điều đó không ảnh, điều đó ảnh hưởng một cách hết sức là tiêu cực. Nếu nói là tiêu cực nặng nề trên tinh thần của chúng ta, trên mối liên hệ chúng ta với người khác, và kể cả nghề nghiệp của chúng ta nữa. Cho nên để giải quyết năng đề bị vu cáo đó, chúng ta có vài cách. Thứ nhất, chúng ta phải chấp nhận rằng sống trong thế giới con người tội lỗi này ha. Vu cáo là một sự kiện thực tế trong cuộc sống, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Mà chúng ta khi ta hiểu và chấp nhận nó là một thực tế đó, thì chúng ta sẽ không mất thì giờ, không mất năng lực để mà buồn khổ, buồn nghĩa là đau khổ, buồn bực tối ngày sáng đêm, ngày này qua ngày khác. Vì Chúa của Thế Giê-xu cũng bị người khác vu cáo vậy. Và để giải quyết vấn đề bị vu cáo, thứ hai, chỉ khi nào cái chuyện đó nó nặng nề lắm, nó cần thiết lắm, thì hãy làm sáng tỏ vấn đề. Nếu không, nên im lặng và phẫn lờ. Vì càng đính chính, chúng ta sẽ tạo thêm nhiều rắc rối hơn nữa, hoặc là bị vu cáo nhiều hơn nữa. Rồi để giải quyết năng đề đó, thứ ba, chúng ta có thể chia sẻ sự việc cho những người thân trong gia đình để trút bớt gánh nặng. Hoặc là chúng ta tìm một người bạn tin cậy trong hội thánh, là những người hiểu tâm tình của chúng ta mà chia sẻ với họ, chúng ta cũng sẽ giải tỏa được. Rồi điểm thứ tư, để giải quyết năng đề bị vu cáo, chúng ta có thể đưa năng đề đó ra tòa án của Đức Chúa Trời, như tác giả đang đặt vấn đề này. Thì nói chung tác giả đây là, theo Kinh Thánh ghi đây là David. David bị vu cáo nặng nề, và David đã đưa vấn đề của mình ra trước tòa án của Đức Chúa Trời, xin Ngài đoán xét. Cho nên chúng ta cùng nghe, cùng nhau suy nghĩ Thi Thiên thứ 26. Trước hết là tác giả nói đến tâm trạng của mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi vì tôi đã bước đi trong sự thánh liêm. Tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va không siêu tó. Đức Giê-hô-va ôi, xin hãy dò xét và thử thách tôi, rèn luyện lòng dạ tôi. Đây là lời cầu nguyện khẩn thiết của David. Xin Đức Chúa Trời đoán xét người công bình trước những lời vu cáo của những kẻ thù muốn hại mình. Lời cầu nguyện mang tính cách là yêu cầu Đức Chúa Trời hãy đoán xét tôi. Vì David không tin ở sự đoán xét của con người. Sự đoán xét của con người đôi khi nó là bị thiên vị hay là không có đúng, không có công bằng. Ý hãy đoán xét tôi có nghĩa là xin hãy dùng công lý mà tuyên bố tôi vô tội trước những lời vu cáo và lên án những người đó. Lý do nào David có thể mạnh mẽ cầu nguyện như vậy? Thứ nhất, David đã bước đi trong sự thánh liêm. Chữ bước đi có nghĩa là lối sống mỗi ngày của David từ xưa đến nay. Còn chữ thánh liêm có nghĩa là David sống một đời sống không bị chê trách. Ngay cả David sống với một động cơ hết sự đúng đắn. Kinh Thánh ghi rằng khi lập kế hoạch lật đổ ngai vàng của vua cha là David, Absalom mời 200 người tại thủ đô đi với mình đến Hebron, nói rằng xin đi với tôi, tại vì tôi sẽ đến đó trả sự hứa nguyện mà tôi đã hứa nguyện cùng Đức Chúa Trời. Thì những 200 người này đi, mà Kinh Thánh ghi rằng họ đi với tính cách là thật thà, chẳng nghi ngại gì hết. Họ đi với tấm lòng thanh liêm. Absalom đi với tấm lòng không thanh liêm, nhưng mà họ đi với tấm lòng thanh liêm. Nói tóm lại, đời sống của David trong sạch từ ý tưởng đến hành động. Điểm này không nghĩa là David vô tội, nhưng có nghĩa là David không bị tội lỗi lên án. Và ý thanh liêm cần liên hệ với ý là nhờ cậy Chúa, cho nên ông có thể sống được như vậy. Thứ hai, vì tác giả nhờ cậy Đức Giê-hô-va không siêu tó. Chữ siêu tó là không bị trơn trượt. Ý nói rằng đời sống tác giả tin cậy Đức Chúa Trời hoàn toàn. Như ta biết, David phạm rất nhiều tội, từ tội ngoại tình đến tội sát nhân, rồi đến tội kiêu ngạo. Nhưng David không phải là người sống trong tội lỗi và miệt mài trong tội lỗi. Mỗi khi phạm tội, David bày tỏ lòng ăn năn thật sự và không tái phạm tội lỗi nữa. Nên đó là lý do mà David mạnh dạn biết rằng tôi bước đi trong sự thanh liêm. Nếu không tin chắc mình sống đời sống thanh liêm, không ai dám nài xin Đức Trời xét đoán mình hết. Mình rất sợ. Vì sao? Vì Thánh chỉ biết rằng hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Ngài biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét não đàn và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa biết mình hết rồi. Chúa biết trước khi mình muốn nói thôi. Vì nếu mình phạm tội, mình rất là ngại xin Chúa xét đoán mình. David cũng là con người giống như chúng ta, với nhiều vết thẹo, với nhiều thương tích, với nhiều tật nguyền trong cuộc đời. Nhưng David đã ăn năn, David được tha thứ và được Đức Chúa Trời dựng nên trong ông một lòng trong sạch và một thần linh ngay thẳng. Và đó là lý do mà David nói, ông bước đi trong sự thanh liêm. Tác giả cầu xin Đức Chúa Trời dò xét để xem những lối sống của David kể ra có thật lòng không. Chữ thử thách có nghĩa là thử nghiệm, cũng giống như là dò xét đó. Nhưng có thể hiểu là tru luyện với mục đích làm cho tinh sạch, giống như vàng được tru luyện trong lửa để những cặn bã được thải ra chỉ còn lại vàng ròng. David xin Đức Chúa Trời dò xét mình như vậy. Đức Chúa Trời có thể thử nghiệm chúng ta bằng nhiều cách đó. Nhưng mình nói đến hai cách thôi. Thứ nhất, Đức Chúa Trời có thể dùng lời Ngài để dò xét chúng ta, thử nghiệm chúng ta. Trong Hebrew đoạn 4 câu 12 ghi rằng vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng, để xem chúng ta có tội nào không, để xem ta có chịu thay đổi đời sống của mình hay không. Cho nên Đức Chúa Trời dùng lời của Ngài, nên khi chúng ta đọc lời của Chúa, khi chúng ta nghe lời Chúa, thì đó là sự Chúa thử nghiệm chúng ta để rèn luyện chúng ta tốt hơn. Rồi, Đức Chúa Trời cũng có thể thử nghiệm chúng ta bằng hoàn cảnh nữa, hoặc là thuận, hoặc là nghịch, như là một cơ hội để chúng ta bày tỏ tấm lòng của mình đối với Ngài. Thí dụ thuận là sao? Thuận là khi mà mình giàu có quá đó, Chúa cho mình giàu có quá để thử coi cái lòng của mình còn yêu mến Chúa như xưa không. Mà nghịch là sao? Là trong thời điểm COVID-19 này nè, COVID-19 này nè, khó khăn này nè, xem có lòng chúng ta có còn trung tín trong sự thờ với Chúa không. Cho nên Chúa dùng thuận cảnh, nghịch cảnh để thử nghiệm chúng ta, xem chúng ta có một đời sống thanh liêm trước mặt Chúa, trước mặt người khác không. Chữ lòng dạ trong câu rèn luyện lòng dạ tôi của bản Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta đúng ra gồm có hai chữ à. Mà chứ bản Kinh Thánh tiếng Việt nó dùng chữ là lòng dạ thôi, nhưng mà đúng ra nó hai chữ là chữ thứ nhất là tấm lòng, và chữ thứ hai là tâm trí. Chữ tấm lòng mà nghĩa đen trong nguyên bản nghĩa là trái thận, một bộ phận quan trọng thiết yếu cho thân thể chúng ta. Nhưng ở tại đây cũng có thể hiểu là đó là tại vì nó quan trọng nên nó dùng chữ là tấm lòng. Rồi bản Kinh Thánh tiếng Việt mình dịch cũng rất là hay, gọi là lòng dạ, nói đến nơi sâu thẳm bên trong con người chúng ta. Chữ tâm trí nó lên cảm xúc, ý chí và tri thức. Trong Thi Thiên thứ 139 câu 23-24 là tác giả ghi biết rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi, hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng và dắt tôi vào con đường đời đời. Đó là đang nói đến Chúa rèn luyện lòng dạ tôi là như vậy. Biết rằng Đức Chúa Trời quyền năng và biết hết mọi sự, như chúng ta vừa nghe đó, Thi Thiên 139 câu 2 câu 4 đó: Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết cái đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Nên tác giả nó biết rằng Chúa ơi, Chúa biết hết rồi, Chúa biết con là người có tấm lòng thanh liêm trong mọi hành động, cho nên xin Chúa giải quyết cho con vấn đề con bị vu cáo. Vì Chúa biết con, Chúa biết mọi người. Cho nên khi xin Đức Chúa Trời toán xét chúng ta đó, chúng ta cần nhớ hai điểm. Thứ nhất là chúng ta không những xin Ngài bênh vực mình, nhưng mà quan trọng hơn chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời sao bênh vực danh của Ngài, để không vì những lời vu cáo đó, mặc dầu nó đến với chúng ta, nhưng mà nó hại đến danh của Chúa. Người ta sẽ nhìn thấy, người ta sẽ bắt đầu khinh dễ người của Chúa. Và có lẽ bài học đau đớn nhất cho David sau khi David phạm tội ngoại tình và sát nhân đó, là lời định tội của tiên tri Na-than. Vì việc này vua đã gây dịp cho kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài. Cho nên chúng ta xin Chúa thấy được tâm tình của chúng ta là một tâm tình ngay thẳng trước mặt Chúa, thanh liêm trước mặt Chúa, hầu cho không những chúng ta được giải Chúa giải tỏa mà danh của Chúa không bị xấu hổ. Rồi thứ hai, có giả nói đến sự thành thật của mình. Vì sự chân từ Chúa trước mặt tôi đã đi theo lẽ thật của Chúa. Tôi không ngồi chung cùng người dối trá, cũng chẳng đi với kẻ giả hình. Tôi ghét bọn làm ác, chẳng chịu ngồi chung với kẻ dữ. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài, hầu cho nức tiếng tạ ơn và thuật các công việc lạ lùng của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi ưa nơi ở của nhà Ngài và chốn ngự của sự bình hiển Ngài. Vì xin Đức Trời đoán xét mình, nên tác giả muốn chứng tỏ lòng thanh liêm của mình trước hết. Một mặt, tác giả nhấn mạnh đến sự nhân từ Chúa, tức là nhờ tình yêu thương vững bền của Chúa, tác giả tiếp tục sống đời sống đi trong lẽ thật của Ngài. Mà sống trong lẽ, đi theo lẽ thật của Ngài là sống gì? Là sống theo tiêu chuẩn đạo đức của Ngài, tức là một lòng thanh liêm. Bây giờ tác giả liệt kê những gì mình không làm nè, nó nói là khía cạnh tiêu cực, tức là những gì đi ngược lại với lẽ thật của Chúa. Thứ nhất là tôi không ngồi chung với kẻ với người, nghĩa là tôi không can dự vào những hành động của người dối trá. Mà chữ dối trá nghĩa là nói dối, lường gạt, gian dảo. chuyện có nó không, chuyện không nó có, vân vân. Tác giả cũng chẳng đi với kẻ giả hình, mà người giả hình là người gì? Là người che giấu sự thật. Nghĩa là bề ngoài cho thấy là một người rất tốt, nhưng mà người bề trong thì không có tốt. Người thanh liêm không thể đi chung đường với người giả hình được. Tác giả tiếp tục chứng tỏ sự thanh liêm của mình rằng: tôi ghét bọn làm ác. Chữ ghét cũng nghĩa là ghê tởm, nó mạnh, nó hơi mạnh, chữ này hơi mạnh, như Thi Thiên thứ 139 câu 21 câu 22 ghi rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư? Há chẳng gớm ghét những kẻ giấy nghịch cùng Chúa sao? Tôi ghét chúng nó thật là ghét, cầm chúng nó bằng kẻ thù nghịch tôi. Tại sao tác giả ghét như vậy, ghê tởm như vậy? Vì bọn ác chỉ gieo đau thương như người khác. Nói cách khác, bất cứ ai bước đi trong sự thanh liêm và đi theo lẽ thật của Chúa đều không thể chấp nhận người làm ác. Tại giờ cũng chẳng chịu ngồi chung với kẻ dữ, mà kẻ dữ nói ở đây là nói đến người vô đạo đức, hung ác, kể cả sát nhân nữa, tức là những người không sống theo tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời. Tất cả động từ ngồi, đi trong câu 4, câu 5 được viết để diễn tả một hành động quá khứ nhưng còn tiếp diễn trong hiện tại. Cho nên tác giả không ngồi, không đi để nói lên mình có một đời sống thanh liêm. Chúng ta cần lưu ý có sự khác biệt giữa sự đến với người dối trá, kẻ giả hình và bọn làm ác, kẻ dữ, và sự hợp tác với những người đó. Theo Luca đoạn 15 đó, Chúa Giê-xu đến, Ngài tiếp những kẻ có tội và ăn với họ, nhưng Ngài không hợp tác với họ. Trái lại, Ngài không bao giờ quên nói về tội lỗi của họ và kêu gọi họ phải ăn năn tội. Cho nên dầu sống sao đã biết cả ngàn năm, nhưng mà sứ đồ Phao-lô cũng biết rằng bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Vì vậy tác giả tự nói với mình rằng và nói với chúng ta rằng: đừng ngồi, đừng đi với những người dối trá, kẻ hình, bọn làm ác, kẻ dữ, vì chúng ta sẽ bị họ ảnh hưởng xấu. Hãy sống một đời sống thanh liêm trong lẽ thật của Chúa. Tác giả đưa ra, tiếp tục đưa ra những hành động tích cực nói lên đời sống thanh liêm của mình. Ngược lại với tiêu cực đó, đó là: hỡi Đức Giê-hô-va, tôi rửa tay tôi trong sự vô tội. Rửa tay là thái độ và hành động bày tỏ sự vô tội của mình. Giống như ngày xưa Phi-lát đã rửa tay khi giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái và dân chúng tại Jerusalem đòi đóng đinh Chúa của Thế Giê-xu trên cây thập tự. Nhưng tại đây tác giả cho biết mình đã rửa tay để bày tỏ sự vô tội. Để làm gì? Để đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài. Vì nếu không có đời sống thanh liêm, tác giả không dám đi vòng quanh bàn thờ của Chúa. Tác giả không dám đến đền thờ của Chúa nếu tác giả tiếp tục sống đời sống không thanh liêm. Nhưng mà tác giả đi vòng xung quanh bàn thờ của Chúa để làm gì? Câu kế tiếp trả lời cho câu hỏi này: hầu cho nức tiếng ca ngợi, hay đúng là hầu cho tiếng ca ngợi Đức Trời được tác giả của tác giả được lắng nghe, được hội chúng của Đức Trời lắng nghe, đồng thời để thuật các công việc lạ lùng của Chúa. Cho nên chỉ những người đi theo lẽ thật của Chúa và kinh nghiệm ơn phước của Chúa mới có thể ca ngợi Chúa và kể lại những việc lạ lùng của Chúa. Còn những người không đi theo lẽ thật của Chúa không thể làm được. Một mặt tác giả ghét bọn làm ác, tức là nơi tụ họp của những người làm ác. Một mặt khác, tác giả lại ưa nơi ở của nhà Ngài. Nhà của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh được diễn tả qua hai khía cạnh: nơi ở và chốn ngự của sự vinh hiển. Nơi ở, chữ nơi ở này nó có nghĩa là nơi ẩn náu, nên chúng ta có thể hiểu như sau: tôi ưa nơi ẩn náu, hay là ưa nơi an toàn trong nhà Ngài. Mà chúng ta có thể tìm thấy chữ này trong Thi Thiên thứ 90 câu 1: lạy Chúa, từ đời này qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng con. Đây là Chúa, là nơi nhà của Chúa, Chúa là nơi ẩn náu của chúng con. Vì thế bước vào đền thờ, người có đời sống thanh liêm sẽ kinh nghiệm được sự bảo vệ của Chúa trước những lời vu cáo. Câu chốn ngự của sự vinh hiển Ngài nó là sự hiện diện và sự vinh hiển của Đức Trời trong đền thờ, mà qua đó lòng tin cậy của người có lòng thanh liêm đến để thờ phượng Chúa mà được tươi mới tâm linh. Nếu đã biết sống ngày nay giữa mùa dịch coronavirus, tôi tin rằng David viết rằng: tôi ưa nơi ở của nhà Ngài. Chắc chắn David sẽ có mặt tại nhà thờ, bất cứ khi nào nhà thờ mở cửa, vì đó là nơi tác giả cảm thấy an toàn nhất, là nơi ẩn náu của mình và làm cho đời sống tâm linh mình được tươi mới. Như tôi đã nói, khi ủy ban điều hợp ngồi lại để nhìn lại công việc Chúa giữa các hội thánh Việt Nam, thì chúng tôi hết sức lo ngại cho một số con dân Chúa ở nhà xem chương trình thờ phượng hơn là thờ phượng Chúa. Chúng tôi định nghĩa hai từ rất là khác nhau. Xem chương trình thờ phượng Chúa là xem và nghe người khác thờ phượng Chúa, còn mình có thể ăn mặc sao cũng được, vừa xem vừa uống cà phê, và nếu cần đi làm vài việc vặt rồi quay trở lại. Chúng ta không cần giờ, không cần dành thời giờ đặc biệt nào cho sự thờ phượng Chúa hết. Lúc nào rảnh thì thầy xem người ta thờ phượng Chúa. Nhưng mà thờ phượng Chúa thì khác. Thờ phượng Chúa chúng ta đến nhà thờ ăn mặc chỉnh tề, đặc biệt dành đúng thời giờ để thờ phượng Chúa, hòa lòng trong từng tiết mục của chương trình. Đó là thờ phượng Chúa. Tại vì đây, nơi đây chúng ta tìm được sự ẩn náu, nơi đây chúng ta được sự tươi mới của tâm linh. Và đến cuối cùng, tác giả bày tỏ lòng tin cậy của mình nơi Đức Chúa Trời: cầu Chúa cho các linh hồn tôi chung với tội nhân, cũng đừng trừ mạng sống tôi với người đổ huyết. Trong tay chúng nó có sự gian ác, tay hữu họ đầy dẫy hối lộ. Còn tôi thì sẽ bước đi trong sự thanh liêm. Xin hãy chuộc tôi và thương xót tôi. Chân tôi đứng trên đường bằng thẳng. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va trong các hội chúng. Bắt đầu thi thiên, tác giả xin Đức Chúa Trời đoán xét. Đến phần cuối là lời cầu xin của mình. Suốt cuộc đời tác giả tiếp tục trung thành với Đức Chúa Trời, tránh xa tội nhân và người làm đổ huyết. Nên trong ngày đoán xét, dầu là ngày đoán xét trong hiện tại hay là ngày đoán xét trong ngày cuối cùng, thì tác giả xin Đức Trời chớ cất linh hồn tôi chung với kẻ với tội nhân, cũng đừng trừ mạng sống tôi với người đổ huyết. Đó là những người trong tay chúng nó có gian ác, tay hữu họ đầy dẫy hối lộ. Câu trong tay chúng nó có gian ác, đúng rồi, trong tay của chúng nó có dụng cụ, có kế hoạch gian ác, tức là họ có kế hoạch hại người thanh liêm, và trong đó có David. Còn chữ hối lộ trong câu tay hữu họ đầy dẫy hối lộ diễn tả là họ có thể dùng mọi cách để mua chuộc người khác mà thi hành kế hoạch hại người thanh liêm, hoặc là dùng tình cảm, hoặc dùng tiền bạc. Cho nên ngày hôm nay đời sống chúng ta đó, chúng ta không có đặt mình dưới sự đoán xét của Đức Chúa Trời về đời sống theo Chúa của mình. Chúng ta quan tâm nhiều đến sức khỏe của thể xác hơn. Chúng ta đi bác sĩ nhìn thức rất thường, nhất là hễ thấy trong người có gì là lạ là chúng ta đi bác sĩ. Chúng ta nhờ bác sĩ kiểm soát trong người chúng ta có vấn đề mỡ trong máu như thế nào, đường trong máu như thế nào, áp huyết như thế nào, nhịp đập của tim như thế nào, số cân lượng như thế nào, thể lực của mắt như thế nào, tai nghe có rõ không, răng cỏ như thế nào, vân vân, đủ thứ hết. Nhưng dường như chúng ta không muốn, và hay là chúng ta quên nhờ ai đó hay là chính mình kiểm soát xem tình trạng thuộc linh của mình như thế nào, kiểm soát xem mối liên hệ giữa mình với Chúa như thế nào, nó xuống hay nó lên. Đôi khi chúng ta không để ý điều đó, và nếu nó xuống chúng ta giải quyết làm sao, chúng ta không để ý. Nhưng mà chúng ta quá để ý đến vấn đề thể xác. Trong nhà của tôi đó, thuốc thôi đủ thuốc đó, thuốc không biết bao nhiêu là thuốc. Chúng ta để ý quá nhiều thể xác mà quên để ý đời sống tâm linh của chúng ta. Câu 11 cho thấy David tái xác nhận sẽ tiếp tục đời sống thanh liêm, không chao đảo về ảnh hưởng của kẻ gian ác, kẻ hối lộ. Dường như David bị vu cáo, đã đi chung với bọn làm ác, nên xin Đức Trời chuộc mình khỏi sự vu cáo đó, và xin sự thương xót hay là làm ơn của Đức Trời bày tỏ trên đời sống của mình. Mặc dù như đã nói, David có những lần trơn trợt trong sự cám dỗ và phạm tội, nhưng David luôn luôn quay về với Đức Chúa Trời và lời Ngài. Và đương nhiên chúng ta không hơn gì David. Có những lần chúng ta trợt chân và sự cám dỗ mà phạm tội, Nhưng chúng ta cũng giống như David, chúng ta sẽ quay về với Đức Chúa Trời, với lời Ngài. Vì chúng ta tin rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín và công bình để tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhưng mà chúng ta cũng phải thành thật và can đảm thưa với Đức Chúa Trời rằng con sẽ bước đi trong sự thanh liêm. Chứ chúng ta không thể xưng tội rồi tiếp tục trở lại tội lỗi đó và tiếp tục phạm tội hoài một thứ tội. Chúng ta không thể nói rằng tôi sẽ bước đi trong sự thanh liêm. Câu thứ 12 như là kết luận. Chân tôi đứng trên đường bằng thẳng, tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va trong các hội chúng. Tác giả tái sẽ nhận sự thanh liêm của mình và quyết định ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi trong câu chân tôi đứng trên đường bằng thẳng diễn tả đức tin tác giả không lái chuyển. Còn chữ đứng trên đường bằng thẳng đó nói lên lẽ thật của Đức Chúa Trời. Đức tin của tác giả đặt vững vàng trên lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và trong tinh thần đó tác giả sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va trong các hội chúng. Để sao? Để nhiều người sẽ nghe và cùng ngợi khen Ngài với tác giả. Vì Ngài thật sự là như là đấng như thế nào và Ngài thật sự đã làm gì cho tác giả. Nói cách khác, David không muốn liên hệ với bọn làm ác, nhưng muốn đứng chung với hội chúng của Đức Chúa Trời để ngợi khen Ngài. Ngài là đấng đoán xét công bình, Ngài là đấng giải cứu, Ngài là đấng thương xót. Cho nên David muốn nói ở đây, David không như người giả hình, mà bình thản vào trong đền thờ để thờ phượng và ngợi khen Đức Trời. Nhưng David thật sự muốn trở nên người thanh liêm mà vào đền thờ để ngợi khen Đức Chúa Trời. Có những người vào đền nhà thờ ngợi khen Đức Trời như là người rất là thanh liêm, nhưng một mặt khác họ che giấu bao nhiêu tội lỗi. Có những người vào nhà thờ ngợi khen Đức Trời, nhưng một mặt khác họ gây ra chia rẽ, lũng đoạn họ thánh hết. Trái lại, chúng ta là người xin Chúa cho chúng ta thấy lòng thanh liêm của chúng ta. Vì sẽ có ngày, mặc dù ngày nay không ai phân biệt được chiên với dê, lúa mì hay cỏ dại, nhưng đến ngày phán xét cuối cùng, Chúa của thế Giê-xu sẽ phân biệt người có lòng thanh liêm và người không có lòng thanh liêm. Cho nên chúng ta cảm tạ ơn Chúa là chúng ta, như bài học sáng hôm nay chúng ta học ở trường chủ nhật đó, chúng ta là những con người thiêng liêng. Trước khi chúng ta biết Chúa của Thế Giê-xu, chúng ta là người thiên nhiên. Nhưng mà từ khi biết Chúa rồi, chúng ta là người thiêng liêng. Và người thiêng liêng đó là những người sẽ trưởng thành thuộc linh. Chuyện xưa kể rằng nữ hoàng Victoria của Liên Hiệp Anh đi lên miền cao và giữa đường ngừng lại tại một căn nhà nhỏ của một bà cụ già nghèo và ngồi nghỉ chân trên chiếc cái bành ngoài hiên. Sau khi nữ hoàng và đoàn tùy tùng rời để tiếp tục chuyến hành trình, thì có người cho bà cụ biết là người khách vừa ngồi đó chính là nữ hoàng của Liên Hiệp Anh. Bà cụ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng quá đỗi, cho khiêng chiếc ghế bành vào trong cái khoảng trống trong nhà và cho biết rằng không ai được ngồi trên chiếc ghế bành đó vì chiếc ghế bành này đã được nữ hoàng ngồi rồi. Nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời chúng ta là ai, nếu ta biết Đức Chúa Trời đã làm những việc lạ lùng gì trên đời sống chúng ta, và nếu Ngài ngự trị cuộc đời chúng ta, thì từ Hồ Thánh chúng ta phải có ý niệm này: không ai, không gì có thể chiếm chỗ Ngài được. Vì thế khi người khác vu cáo, thay vì than phiền với nhiều người và cầu nguyện riêng với Đức Chúa Trời, chúng ta nên trình bày riêng duyên cớ mình cùng Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài giữa hội chúng để mọi người biết ngợi khen Chúa. Nhưng muốn thực hiện được điểm này đó, chúng ta phải xét lại mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời. Mối liên hệ đó có mạnh đủ để chúng ta trình bày duyên cớ mình không? Có mạnh đủ để chúng ta nói với Đức Chúa Trời rằng Chúa ơi, con sẽ bước đi trong sự thanh liêm không? Và nếu chúng ta thành thật nói điều đó, chắc chắn Chúa sẽ lắng nghe lời cầu nguyện chúng ta. Chúa sẽ giải quyết nan đề chúng ta. Và chúng ta sẽ là người làm sáng danh Chúa. Và người khác cũng sẽ ngợi khen Chúa qua đời, về đời sống của chúng ta nữa. Xin Chúa dùng lời Chúa để dạy dỗ, khích lệ mỗi chúng ta trên bước đường theo Chúa.